Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp phần 2, bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Côlôse chương 3, câu 1 đến câu 17 qua đề tài Cuộc Sống Mới Trong Chúa Cứu Thế. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Giê-xu Nguồn Cứu Ân của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Hương Giang.
Vì yêu nhân thế Chúa hạ trần, đành lòng mang kiếp phàm nhân. Ngài vui sống với loài người, cùng sớt chia bao buồn vui. Ngài mang đến hy vọng cho thế gian đang sống trong vô vọng. Ngài truyền giáo tin vui mừng ơn cứu rỗi. Vì yêu nhân thế Chúa hạ mình, bằng lòng mang hết tội nhơ, chịu đau đớn gánh nhục hình, đành chết trên Gô-gô-tha. Ngài mang đến cho người bao phước ân thỏa vui nơi thiên đàng, mà sao nhân gian nỡ tâm giết con trời. Đành lòng mang kiếp phàm nhân, Ngài vui sống với loài người, cùng sớt chia bao buồn vui. Ngài mang đến hy vọng cho thế gian đang sống trong vô vọng. Ngài truyền giáo tin vui mừng ơn cứu rỗi. Vì yêu nhân thế Chúa hạ mình, bằng lòng mang hết tội nhơ, chịu đau đớn gánh nhục hình, đành chết trên Gô-gô-tha. Ngài mang đến cho người bao phước ân thỏa vui nơi thiên đàng, mà sao nhân gian nỡ tâm giết con trời. Huyết Giê-xu đã ban cho nhân loại nguồn sự sống mới nơi thiên quốc.
Chúa Trời. Huyết Giê-xu đã cứu thế nhân từ chốn tăm tối vào cõi thiêng liêng nước Ngài đời.
Vừa rồi là ca khúc Giê-xu nguồn cứu ân của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Hương Giang. Và bây giờ kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 bài giải luận Kinh Thánh Cuộc sống mới trong Chúa Cứu Thế, dựa trên thư Côlôse chương 3, câu 1 đến câu 17. Kỳ trước trong phần đầu của bài giải luận này, chúng ta đã nói đến quyết định chết với Chúa Cứu Thế. Đây là quyết định mang ý nghĩa triệt để của việc cách ly với tội lỗi. Vì chết là cách ly, là cắt đứt liên lạc, một quyết định dứt khoát như điều Chúa dạy trong bài giảng trên núi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi. Vì thà một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 29, câu 30. Bây giờ chúng ta cùng suy niệm phần 2, nói về sống với Chúa. Trong thư Côlôse chương 3, câu 8 đến câu 17, sứ đồ Phao-lô viết như sau. Nhưng bây giờ, anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác, đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng Chúa Cứu Thế là mọi sự và trong mọi sự. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Chúa Cứu Thế cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều. Nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đó là theo Côlôse chương 3, câu 8 đến câu 17. Khi chúng ta quyết định chết với Chúa Cứu Thế, việc gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ được sống lại với Ngài. Được sống lại với Chúa không chỉ có nghĩa là chúng ta sẽ được phục sinh, mang lấy thân xác vinh hiển trong ngày Chúa trở lại, nhưng cũng có nghĩa là chúng ta được sống với Chúa trong hội thánh. Chúa là đầu, hội thánh là thân thể, và mỗi chúng ta là một chi thể, là một thành viên trong hội thánh đó, trong những ngày chúng ta còn lưu lại trên trần gian. Vậy nếu anh em đã được sống lại với Chúa Cứu Thế, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Chúa Cứu Thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Trước hết, Chúa Cứu Thế là đầu, hội thánh là thân thể, cá nhân tín hữu là các chi thể. Chúng ta xem sứ đồ Phao-lô đã viết gì trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12, 13 và câu 27. Và như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Chúa Cứu Thế khác nào như vậy? Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Hy Lạp, hoặc tôi mọi hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Câu 27. Và anh em là thân của Chúa cứu thế và là chi thể của thân, ai riêng phần ấy. Sống trong hội thánh, các chi thể có điều kiện để cùng cộng đồng sinh tồn, cùng phát triển, cùng thăng tiến, làm cho hội thánh ngày càng mở rộng. Cơ đốc nhân sống biệt lập, đứng riêng là tình trạng bất thường và nguy hiểm cho người đó và cho hội thánh. Chúng ta sẽ xem tiếp Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 14 đến câu 20. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Tín hữu cần biết rằng, tình trạng sức khỏe thuộc linh của từng cá nhân có ảnh hưởng đến thân thể Chúa là hội thánh. Nếu một cơ đốc nhân mạnh mẽ, sốt sắng, yêu mến Chúa, trung tín phục vụ, sẽ đem lại gây dựng chung cho hội thánh. Trái lại, những yếu đuối và bệnh tật tâm linh của cá nhân cũng sẽ ảnh hưởng tai hại cho sức khỏe chung của hội thánh, dù người phạm tội có ý thức hay không. Là cơ đốc nhân thật, chúng ta đương nhiên được nối kết với hội thánh một cách thiêng liêng, sinh động, chia sẻ cùng một nguồn mạch sự sống từ Chúa. Một cánh tay, một bàn chân bị thương, bị nhiễm độc sẽ làm cho hệ tuần hoàn nhiễm độc và cả thân thể sẽ lên cơn sốt. Không một tín hữu nào trong hội thánh nên có suy nghĩ này bảo rằng tôi làm tôi chịu và Chúa sẽ phạt tôi. Chúa sẽ phạt người đó, nhưng cả hội thánh cũng sẽ bị tổn hại. Thứ hai, ở trong hội thánh, cơ đốc nhân được Đức Thánh Linh ban ân tứ để phục vụ và gây dựng lẫn nhau. Cho đến nay, nhiều tín hữu vẫn không ý thức rằng mình được Chúa ban ân tứ để phục vụ trong việc giảng hay dạy, cầu nguyện, thăm viếng, khuyên bảo, nêu gương, dâng hiến, trung tín nhóm họp, phục vụ trong nhà bếp, dọn dẹp vệ sinh, hướng dẫn chương trình, hát, đọc kinh thánh. Chúng ta xem sứ đồ Phao-lô nói gì trong Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 12, từ câu 27 đến câu 30. Và anh em là thân của Chúa cứu thế, và là chi thể của thân, ai riêng phần ấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thầy đều là sứ đồ sao? Cả thầy là tiên tri sao? Cả thầy là thầy giáo sao? Cả thầy đều làm phép lạ sao? Cả thầy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thầy đều nói tiếng lạ sao? Cả thầy đều thông giải tiếng lạ sao? Chúng ta cần nhớ rằng tất cả những đóng góp trong hội thánh đều do Chúa ban ơn, để không ai khoe khoang, mà tất cả đều tạ ơn Chúa. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng những việc chúng ta làm nhỏ bé tầm thường không đáng kể, cho nên những việc đó là do chúng ta mà thôi. Chúng ta cần điều chỉnh lại suy nghĩ này, vì nếu những điều đó không xuất phát từ ơn Chúa mà chỉ đến từ cá nhân tín hữu, thì sẽ không có tác dụng đúng nghĩa cho nhà Chúa. Khi ý thức mọi việc chúng ta làm trong nhà Chúa là do ơn Chúa, chúng ta trung tín sử dụng, không lâu chúng ta sẽ thấy Chúa ban thêm nhiều ơn khác. Đó là nguyên tắc quản lý thuộc linh của Chúa. Ai có sẽ cho thêm, ai không có sẽ cất luôn điều họ tưởng mình có. Điểm thứ ba, hội thánh là môi trường để cơ đốc nhân được chăm nuôi và bảo vệ. Nguyện xin lời của Chúa cứu thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Đó là trong câu thứ 16. Lời khuyên và cũng là lời cầu chúc của sứ đồ Phao-lô cho tín hữu Cô-lô-se và cũng cho mọi cơ đốc nhân, đó là chúng ta cần có lời Chúa đầy rẫy trong lòng để được khôn ngoan, từ đó mới có thể khuyên dạy nhau và mới có thể ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa trong chân lý. Làm thế nào để có đầy lời Chúa trong lòng là bổn phận của mỗi cơ đốc nhân. Chúa sẽ không làm cho chúng ta những gì chúng ta có thể tự làm. Khi em bé còn sơ sinh, cha mẹ cho bú mớm. Nhưng khi lớn hơn, đứa trẻ phải tự ăn và nó cũng muốn như thế. Lúc đầu, em ăn không gọn gàng, rơi vãi, đổ, nhưng phải chấp nhận vì đó là việc tự nhiên. Em bé 5-6 tuổi mà mẹ còn phải rút muỗng mới là chuyện không bình thường. Trong lĩnh vực tâm linh cũng vậy, chuyên cần đọc và học kinh thánh hàng ngày là sinh hoạt thuộc linh của tín đồ. Ngày nay nhiều tín hữu vin vào những bận rộn hàng ngày để bỏ qua việc đọc và suy gẫm lời Chúa, coi những bận rộn trong cuộc sống trần gian là đương nhiên, là chính đáng, để bỏ qua điều thiết yếu đó cho việc nuôi dưỡng sự sống linh hồn. Trong thư Côlôse chương 2, sứ đồ Phaolô nói về các nguyên tắc sống cuộc đời tự do trong Chúa, nghĩa là cuộc sống không còn làm nô lệ cho bản ngã, nô lệ cho tội lỗi và nô lệ cho ma quỷ. Đây là cuộc sống tự do thật, cuộc sống cao cả, cũng là cuộc sống thanh thản, thỏa nguyện sâu xa, không bị tội lỗi dằn vặt, không bị lương tâm cáo trách, không bị người khác buồn giận, khinh miệt hay căm thù. Đây là cuộc sống trong ánh sáng thánh khiết và công chính trong Chúa cứu thế. Đối với chúng ta, nếu cuộc sống này chưa phải là thực tại 100%, thì ít ra, ở mức khởi đầu, đó phải là mục tiêu nhắm tới, vì chúng ta biết rằng những giáo huấn trong Kinh Thánh không chỉ là giáo điều để tư duy, nhưng là những chỉ dẫn để đạt đến những thực tại tâm linh, không đạt bằng sức riêng, nhưng nhờ năng quyền Thánh Linh trong ân sủng Chúa, khi chúng ta chuyên cần hàng ngày vận dụng đức tin, sống theo các chỉ dẫn trong Kinh Thánh. Nguyên tắc có cuộc sống tự do là đồng chết và đồng sống với Chúa cứu thế. Nói cách khác, đó là đoạn tuyệt với cuộc đời cũ, nếp suy nghĩ cũ, lối sống cũ. Hiển nhiên, đây là điều nói dễ hơn làm. Có hai điều cần nêu lên ở đây. Trước hết, từ bỏ nếp tư duy cũ để sống cuộc đời mới là việc làm ngoài khả năng của con người. Chính vì vậy, việc từ bỏ này cũng nằm trong phạm trù đức tin, nghĩa là tin vào ơn cứu giúp của Chúa. Tất cả những gì trong đời sống chúng ta không tương hợp với giáo huấn của Kinh Thánh đều cần phải bị xử lý và loại trừ. Nhưng đây lại không phải là việc con người có thể tự làm cho mình, vì bản chất sa ngã của mỗi chúng ta làm cho chúng ta đuôi mù và tê liệt đối với ý muốn và giáo huấn của Chúa. Đuôi mù cho nên không thấy và không hiểu, tê liệt cho nên không thể thực hành được. Mặt khác, trong thực tế, đồng chết với Chúa hay làm chết bản ngã là một tiến trình lâu dài. Không ý thức đây là một tiến trình sẽ khiến cho chúng ta thất vọng khi nhìn vào đời sống mình. Chúng ta không thấy cuộc cách mạng tâm linh xảy ra tức khắc và ngoạn mục như cách chúng ta tưởng tượng. Dù đây là một tiến trình lâu dài, nhưng tiến trình đó phải có chỗ khởi đầu. Chính chỗ khởi đầu này là mấu chốt cho chúng ta ý thức rằng cuộc đời chúng ta đã bước vào một ngã rẽ quan trọng, và đó là lúc một người quyết định đặt trọn lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu là giải pháp cứu rỗi duy nhất của Đức Chúa Trời. Tin rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời nhập thể, tin rằng Ngài là đấng vô tội, bằng lòng dâng chính Ngài làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại, trong đó có chính mình. Tin rằng khi tôi kể mình cùng chết với Chúa cứu thế, tôi được giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi. Cũng vì thế, khi Ngài phục sinh, tôi được sống với Ngài trong cuộc đời tự do. Liên kết với Chúa Giê-xu trong sự chết và trong sự sống của Ngài là một mầu nhiệm kỳ diệu của sự cứu rỗi, và đó là điều sứ đồ Phao-lô tiếp tục nói trong chương 3. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Theo Côlôse chương 3, câu 3, câu 4. Trong chương 3, sứ đồ Phao-lô tiếp tục nói về cuộc sống mới, nhưng nhấn mạnh đến khía cạnh cộng đồng của cuộc sống này. Nói cách khác, ông nêu lên các nguyên tắc của cuộc sống mới trong hội thánh là cuộc sống khởi đầu như được diễn tả trong câu 1. Vậy nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Trước khi bàn đến khía cạnh cộng đồng của cuộc sống mới, chúng ta cần xác định sự sống mới đó. Sứ đồ Phao-lô nói đến sự sống lại trong Chúa cứu thế. Đây không phải là sự sống thân xác chúng ta vẫn có, mà là sự sống tâm linh. Nói cách khác, đó là biến cố linh hồn bừng sống dậy, tâm linh được nối kết với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Một mối tương giao mới xuất hiện, một lĩnh vực mới trong cuộc sống con người được phát hiện, đó là sự sống của linh hồn xuất hiện trong bình diện ý thức. Con người chợt ý thức rằng mình không phải là trẻ mồ côi trong cuộc đời, nhưng có cha là Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân giống như những đứa trẻ không cha không mẹ, muốn một ngày kia gặp được cha nắm tay dắt về nhà, về sống trong một dinh thự sang trọng, sống trong hoàng cung. Những ngày côi cút lang thang đầu đường xó chợ chấm dứt. Từ nay, cơ đốc nhân sống như những vương tôn công tử trong cuộc sống thanh cao, công chính, an bình. Không còn sợ bị bắt nạt, không còn sợ bị ức hiếp, không còn sợ bị áp chế. Tuy nhiên, Phao-lô đã cẩn thận dùng chữ nếu. Vậy nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, có nghĩa là không phải tất cả các tín hữu Côlôse đều được sống lại với Chúa cứu thế, vì có những người chưa có kinh nghiệm đó, chưa được sống lại với Chúa cứu thế. Chúng ta đã được sống lại với Chúa cứu thế chưa? Làm sao biết chúng ta đã được sống lại với Chúa Giê-xu và đang có sự sống đó? Vấn đề nằm trong ý thức và ý chí, nằm trong quyết định của chúng ta, chứ không chỉ dựa vào xúc cảm của chúng ta. Xúc cảm giúp chúng ta nhìn vấn đề dễ dàng hơn, nhưng không làm cho sự thật xuất hiện nếu không có sự thật đó. Thí dụ như khi tôi yêu một người và được người đó yêu lại, chúng tôi viết thư cho nhau và bày tỏ tình cảm đó. Tình yêu của chúng tôi là một thực tại và tình yêu đó tạo ra cảm xúc yêu trong lòng. Tuy nhiên, khi hai đối tượng chưa gặp nhau thì sẽ chưa có tình yêu, dù người ta có thể tưởng tượng, suy tư và mơ mộng. Cho dù xúc cảm có mạnh đến đâu, nhưng nếu chưa có lá thư, chưa một lần gặp gỡ, chưa có một lần thổ lộ thì tình yêu chưa xuất hiện. Sự sống với Chúa cũng như thế, phải được xác định trong không gian và thời gian. Trong phần Kinh Thánh sau đây, chúng ta sẽ thấy Phao-lô đề cập đến cuộc sống trong cộng đồng hội thánh khá rõ ràng. Đây không phải là đời sống cá nhân, nhưng hiển nhiên có liên quan đến nhiều người khác. Chúng ta nghe lại phân đoạn Kinh Thánh này và ghi nhận những lời khuyên dạy quan trọng này thêm một lần nữa. Không phải xong rồi thôi, nhưng hãy bám vào đó để thực hành. Nhưng bây giờ, anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng Chúa cứu thế là mọi sự và trong mọi sự. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Chúa cứu thế cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến, đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Chúa cứu thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều. Nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
Ngày Giê-xu đến tìm tôi, cuộc đời sầu đau lẻ loi, chợt một tình yêu mang tới, tình Chúa ơi cao. sưởi ấm cõi lòng tôi. Ngày Giêsu đến tìm tôi, tràn vào lòng bao nỗi vui. Nguyện trọn đời luôn ghi nhớ tình Chúa ơi vô bờ, Ngài đã ban cho đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.